mời quý khán giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc Formosa vào ngày 17 tháng 11 năm 1988 với chủ đề Vì sao đời xưa đến nay mạng sống của Minh Sư như chỉ mành treo chuông. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 16.
Hôm qua, có người hỏi một câu hỏi rất có ý nghĩa. Người đó muốn bỏ tôi vào chuồng cho sư tử đói vồ ăn. Người đó đề nghị bỏ đói con sư tử 2 ngày, rồi bỏ tôi vào đó để thuyết pháp cho nó nghe, xem tôi có thể thuyết phục được nó hay không. Hẳn nhiên, tôi trả lời không muốn như vậy. Điểm thứ nhất là những người lương thiện, những người đã no đủ rồi và những người có trí huệ, không bao giờ nghe lọt vào tai câu hỏi như vậy, huống chi là con sư tử đói. Quý vị có đồng ý không? Nhưng ngày xưa cũng có người đã từng làm như vậy. Điều thứ hai là tôi quên trả lời với người đó là Phật Thích Ca Mâu Ni có nói, người ta không mời Phật thì Phật không nói, phải không? Tôi đến đây thuyết pháp bởi vì quý vị đã mời mọc tôi nhiều lần. Thực ra tôi không có ý định đi thuyết pháp, và tôi cũng không lôi kéo quý vị đến nghe, vì được mời nên không thể từ chối. Con sư tử không có mời tôi đến thuyết pháp cho nó nghe. Vậy tại sao tôi phải đến trước miệng nó để thuyết pháp? Đó có phải là chuyện tức cười không? Vì thế tôi trả lời là không đi. Quý vị nghĩ sao? Trong Thánh Kinh có một câu chuyện gọi là Thượng Đế của một vị đa. Vị đa này là một người tu hành và rất tin Thượng Đế, hoặc rất tin sư phụ của ông. Đối với ông, sư phụ của ông là Thượng Đế, là Phật sống, là Phật tại thế. Nhiều người theo ông và tin sư phụ của ông, nên họ được rất nhiều lợi ích. Dĩ nhiên có rất nhiều người tin lời ông Đa. Có một vị vua cũng rất tin ông Đa, nhưng có một vị cận thần ganh tị, vì thấy cả ngày nhà vua gần gũi trò chuyện thân mật với ông. Vị thần này tâu với nhà vua rằng ông không có lực lượng gì, nếu nhà vua muốn thử xem Thượng Đế của ông thật sự linh thiêng như thế nào thì nhà vua thử bỏ ông vào chuồng sư tử để xem con sư tử đã bị đói 3 ngày có vồ ăn thịt ông hay không. Nếu con sư tử ăn thịt ông thì có nghĩa là Thượng Đế của ông không linh. Ý của các vị quan đó muốn hãm hại tiếng tăm của vị tu hành đa, nhưng không muốn nói toẹt ra mà thôi. Thế mà ông vua cũng nghe theo. Quý vị biết, đa số lòng tin của con người không mấy gì bền chắc. Niềm tin bao giờ cũng dễ bị lung lay, vì có lúc tin, có lúc không. Lúc bấy giờ nhà vua nghe lời vị quan đó, bỏ ông vào chuồng sư tử, rất có thể thời đó đã có sở thú rồi. Ông bị nhốt trong chuồng 2 ngày mà sư tử vẫn chưa ăn thịt ông. Khi họ đem ông ra thì ông không hề gì. Tôi nhớ hình như là sau này vị quan đó đã bị nhà vua bắt bỏ vào chuồng cho sư tử ăn thịt. Đây là một hậu quả rất tàn khốc. Nhân quả có vay có trả. Mình chủ mưu hoặc kế hại người thì sự chủ hại đó sẽ quật ngược trở lại hại mình. Trong chuyện ông Moses cũng hơi giống chuyện này một chút. Khi ông đang đấu với vua Ai Cập, vị vua này vốn rất ganh ghét ông và ỷ có thế lực, sai quân lính đến giết người con lớn của ông. Lúc ấy Thượng Đế bảo hộ gia đình ông Moses. Đứa con lớn của ông không bị giết, nhưng thay vào đó là đứa con đầu lòng của vua Ai Cập. Vì vậy chúng ta muốn nói điều gì, hãy nên thận trọng. Nên chúc lành cho mọi người, chúc người ta vui vẻ, được lợi ích, không nên chủ ẻo chuyện không may. Tôi nói với các đệ tử, may mắn là tôi ở Formosa, nơi đây chính phủ bảo hộ an toàn cho người có tín ngưỡng. Nếu tôi sống trong thời của ông Đa, họ nhất định đã bỏ tôi vào chuồng sư tử để xem thử ra sao rồi. Đó là lý do vì sao vào thời đại nào chúng ta cũng thấy việc truyền pháp không được thuận tiện lắm. Thời đại nào cũng có người không hiểu chân lý, cũng có người chống đối dữ dội. Nếu nghe không hiểu thì thôi, không hiểu thì đừng nghe, phải không? Nếu không muốn nghe thì về nhà ngủ, không ai cưỡng ép, không ai đến trước cửa nhà lôi kéo quý vị đến đây. Không nghe thì thôi, không có chuyện gì xảy ra, mọi người đều có quyền tự do. Trong công việc làm ăn cũng vậy, có người bán cá, có người bán thịt, có người bán áo quần, có người bán thuốc, có người bán thức ăn, vân vân. Họ muốn bán thứ gì thì họ bán, còn chúng ta muốn mua thứ gì cứ việc mua, không ai ép uổng ai cả. Chúng ta không nên chê bai người này bán quần áo không đúng tiêu chuẩn, người kia bán thức ăn không ngon, vân vân. Từ đó chúng ta có thể thấy rằng nếu pháp luật nơi quốc gia nào bị áp chế gắt gao, thì người truyền pháp nơi đó sẽ bị liên lụy rất nhiều, nguy hiểm đến sinh mạng. Cho nên Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn cảnh cáo Lục Tổ Huệ Năng rằng, từ xưa đến nay, sinh mạng của người truyền pháp như chỉ mảnh treo chuông. Cho nên Ngài khuyên bảo Lục Tổ Huệ Năng đi ẩn trốn mười mấy năm, đợi đến khi thời thế an bình trở lại, mới ra hoàng pháp độ người. Có người cũng hỏi tôi, tại sao không về Âu Lạc truyền pháp? Tôi trả lời là không thể về đó được, về thăm nhà còn không được, huống chi là về truyền pháp. Cho dù muốn truyền pháp cho bất cứ một ai, cũng phải xem xét người đó có thể chấp nhận pháp môn của mình hay không, có phải vậy không? Người bác sĩ muốn kê toa thuốc cho bệnh nhân, cũng phải xem tuổi tác của họ ra sao, bệnh tình nặng nhẹ đến mức nào, có thể chịu nổi số lượng thuốc đó không? Nếu là trẻ con, phải cho ít hơn, còn người lớn thì cho nhiều hơn, và người già lại phải kê đơn cách khác. Huống hồ nói chi đến sự truyền pháp vi diệu này. Chúng ta thấy nước Âu Lạc bị chiến tranh tàn phá ghê gớm như vậy. Nước nhà bây giờ phải chịu nhồi quả báo không tốt. Đó có nghĩa là người Âu Lạc không phải đang ở trong giai đoạn có nhiều phước báo. Nước Âu Lạc không thể chấp nhận pháp môn cao đẳng này, có hiểu ý tôi không? Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có nói, Phật chỉ độ người có duyên. Chúng ta muốn truyền pháp cao đẳng này thì phải tìm loại thính giả cao đẳng, hạng người cao đẳng mới có thể chấp nhận, phải vậy không? Tôi lưu lại ở Formosa vì tôi cho rằng người Formosa rất có trí huệ. Quý vị nghĩ sao? Không phải là nước Formosa có gì đặc biệt làm cho tôi phải lưu luyến, nhưng chỉ vì người Formosa có trí huệ hơn, có phước báo hơn, cho nên tôi thích ở lại. Báo cho quý vị biết tin này để quý vị vui mừng. Câu hỏi hôm qua là bảo tôi đi thuyết phục con sư tử bị bỏ đói 2 ngày. Đó chỉ là muốn thử xem thần thông của tôi như thế nào. Tôi từ chối không làm như vậy, vì không có mời thì không nói. Hơn nữa, con sư tử không có trí huệ, có nói gì nó cũng không nghe biết. Như ông Đa, vì sao lại không thể tử khước? Vì thời đó, nhà vua lấy uy quyền chèn ép ông. Nhưng hoàn cảnh của tôi bây giờ thì khác. Tôi được quyền lựa chọn, tôi không chọn sự phiền não. Còn ông Đa bị nhà vua và quan thần áp bức phải làm chuyện đó, phải ra đấu với sư tử. Thí dụ chúng ta gặp phải những hoàn cảnh không thể tránh khỏi, gặp tai họa hoặc trường hợp khó xử, thì lúc bấy giờ Phật Bồ Tát sẽ đến bảo hộ chúng ta. Còn nếu mình dụng tâm khiêu khích người ta, thì Phật Bồ Tát sẽ để chúng ta tự giải quyết. Chúng ta là người tu hành, phải có những khái niệm chính đáng mới không bị tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma không phải có ý ám chỉ người có những hành động điên rồ. Tuy bề ngoài chúng ta xem như rất bình thường, nhưng có tư tưởng không đúng lẽ phải, thì đó gọi là tẩu hỏa nhập ma. Thí dụ vị thính giả hôm qua bảo tôi đi để chứng minh là mình giỏi, đi thuyết pháp con sư tử bị bỏ đói 2 ngày, để thử xem tôi có làm được hay không. Cho dù tôi có làm được đi nữa, tôi cũng sẽ không đi. Người tu hành không phải là một minh tinh màn bạc. Họ không muốn nổi tiếng, không muốn biện luận tranh cãi với người ta thật hay giả, đúng hay sai, giỏi hay dở, có lực lượng hay không có. Tôi thấy nhiều người tu hành tâm vẫn còn sân hận rất nhiều, vẫn thích biện luận tranh đua. Điều đó cũng giống như người đánh võ vậy. Họ dùng sức lực của bắp thịt chân tay, còn người tu hành nói trên dùng mồm miệng. Nếu dùng sức lực của thân thể đấu qua đấu lại, thì chẳng khác gì động vật. Vì động vật có thứ bầu không khí tranh đấu. Chúng ta là con người, cần chi phải làm những chuyện này? Tôi đi đến đâu cũng chỉ khuyên người ta ăn chay, dán cố gắng làm việc thiện lành. Nếu muốn được khai ngộ, muốn thể nghiệm cảnh giới bên trong, muốn thấy Phật Bồ Tát, muốn thấy Chúa Giêsu Kitô, thì có thể tu pháp môn Quán Âm như tôi đang tu vậy. Chỉ có vậy thôi. Vậy mà mọi người la hoảng lên, muốn tôi bị sư tử ăn thịt, muốn bỏ tôi giữa chiến trận, muốn chặt cánh tay tôi, muốn tôi phải đi bộ khắp cả thế giới để chứng minh tôi là người có đạo tâm. Hay thật, họ biết cách trừng phạt người. Nếu người có phong độ quân tử, có trí huệ và có lòng từ bi nữa, người đó được coi là hoàn mỹ. Còn nếu chỉ biết phỉ báng, phê bình, làm tổn thương đến danh dự của người khác, thì chưa đủ đâu. Tâm quân tử đã bị lạm dụng. May mắn thay là chánh phủ của chúng ta thời nay bảo hộ dân chúng đắc lực hơn. Nếu tôi ở trong một thời đại khác, thì thật sự mạng như chỉ mảnh treo chuông. Giả sử họ bỏ tôi cho con sư tử ăn thịt mà nó không ăn, họ lại bỏ tôi vào giữa chiến trận. Nếu tôi vẫn còn sống, thì họ lại chặt cánh tay. Nếu chặt không được, thì họ lại thả tôi đi bộ khắp cả trái đất này, đi cho đến khi mệt ngất xỉu chết. Trong tâm con người có điều gì, thì họ sẽ nói ra điều đó. Vì vậy, khi thấy người nào nói điều gì, thì biết ngay là trong tâm họ có điều đó. Cũng giống như cây táo, thì chỉ có táo. Bất luận là mình có đứng đó chửi bới nó bao nhiêu, nó cũng chỉ sanh ra trái táo mà thôi. Không thể sanh ra thuốc độc dược. Còn cây có thuốc độc, dù cho mình có đứng đó nâng niu, vuốt ve tán thán nó như thế nào, nó cũng chỉ sanh ra thuốc độc mà thôi. Nghe hiểu không? Cho nên khi chúng ta muốn nói điều gì, phải nên cẩn thận. Nếu không, người ta sẽ nghĩ tâm của chúng ta rất hung bạo. Hôm qua có người hỏi, nếu tôi là ma, thì tôi làm sao bảo hộ họ được? Tôi trả lời là nếu những người đó là ma, thì tôi càng thê thảm hơn. Vì có nhiều ma quá, trong khi đó tôi chỉ là một con ma mà thôi. Con ma này biết ăn chay, biết tọa thiền. Nó không làm tổn hại tài sản và tiền của quốc gia. Nó chỉ khuyên người ta ăn chay và làm chuyện đạo đức, bố thí, trì giới. Không sát sanh, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu, không cờ bạc, không trích thuốc độc, vân vân. Không biết những con ma ở đây khuyên người ta làm những gì. Tôi hỏi lại người đó nên nhìn lại. Họ sẽ biết ai là ma. Chúng ta không nên sợ loại ma bên ngoài. Dù cho bên ngoài có ma đi nữa, chúng ta cũng không nên sợ. Chúng ta sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là con ma trong tâm, phải không? Con ma trong tâm khó xử nhất. Còn con ma bên ngoài, mình có thể niệm chú gì đó và làm phép, hoặc lấy nước rửa tội tạt nó, thì có thể nó sẽ chạy mất. Có thể niệm danh Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ Maria, Mohammed, Jehovah, vân vân, nó sẽ chạy mất ngay. Nhưng con ma trong tâm, cho dù mình có niệm điều chi cũng vô dụng. Hôm qua cũng có người hỏi tôi là có thể khuyên can hai quốc gia đừng đánh nhau nữa không? Người đó trách cứ tôi đến đây mà không thể biến cải thế giới thành hòa bình, không ngưng được chiến tranh. Không làm được như vậy thì thật uổng phí. Họ chê trách tôi không hoàn thành sứ mạng. Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Giêsu Kitô còn không làm được như vậy. Tôi làm sao có thể làm đây? Chúng ta thấy rằng từ cổ chí kim, các vị đại sư như Chúa Giêsu Kitô, Mohammed, Socrates, Phật Thích Ca Mâu Ni, vân vân, khi các ngài còn tại thế gian vẫn có chiến loạn. Vì sao vậy? Vì các vị đại sư đó, tuy họ đã khai ngộ, nhưng thế giới vẫn chưa khai ngộ. Đó là lý do tại sao tôi chỉ dạy quý vị là tự mình tu hành, không nhờ vả ai hết, không thể nhờ cậy Phật, không thể cậy trông Bồ Tát, phải tự mình tu hành. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói như vậy, cần phải xem nơi mình, phải cậy nhờ nơi mình. Đó không phải là chỉ nhờ vào xác thân chúng ta, không phải nhờ vào đầu óc chúng ta, mà là nhờ vào lực lượng vạn năng này, nhờ vào bản lai diện mục, vào Phật tâm, vào năng lực thiên nhiên lớn nhất của chúng ta. Cái đó mới chính thật là của chúng ta, chứ không phải nương vào đầu óc của chúng ta. Hôm nay chúng ta muốn uống rượu, ngày mai muốn cờ bạc. Đó không phải là do chúng ta, mà do đầu óc phàm phu của chúng ta. Không nên nương vào đầu óc đã bị ảnh hưởng thói quen và không đủ trí huệ này. Cho nên nếu chúng ta muốn tu hành, thì phải tìm một phương pháp thích hợp. Thí dụ, chúng ta cho rằng mình đã có một phương pháp thích hợp, thì tiếp tục tu hành, không sao cả. Còn phương pháp chúng ta đang tu cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả, không thấy cảm ứng, không có linh cảm, cầu xin gì cũng không được. Càng tu, càng cảm thấy phức tạp, phiền não không giảm bớt, trí huệ càng lúc càng thu hẹp, tinh thần càng lúc càng lụn bại. Chúng ta phải hoài nghi là phương pháp này có đúng hay không. Lúc đó, chúng ta có thể đi tìm pháp môn khác thử xem. Trước kia tôi cũng vậy, cũng tu rất nhiều pháp môn, không thấy kết quả gì. Sau này tu pháp môn Quán Âm, thấy có kết quả thì biết ngay đó là đúng pháp. Vì thế tôi gọi pháp môn này là pháp môn tức khắc khai ngộ. Ngày xưa, Thiền Tông có dạy pháp môn đốn ngộ. Đốn ngộ có nghĩa là tức khắc khai ngộ. Còn tiệm ngộ thì không biết đến lúc nào khai ngộ, có khai ngộ hay không cũng chưa chắc chắn. Pháp môn đốn ngộ có, chứ không phải là không. Thí dụ có một người không tin một vị đại tu hành, họ muốn được ấn chứng nên bảo vị này thi triển một chút thần thông, nếu không họ sẽ không tin tưởng. Nếu vị đại tu hành này thật sự dùng thần thông, quý vị nghĩ sao? Người đó không phải là bậc chân tu. Vì tu hành còn thái độ tranh đua, có nghĩa là ngã chấp của người đó vẫn còn rất nhiều, còn xem trọng việc người ta phán đoán mình tốt hay không, hiểu không? Có đẳng cấp cao hay không, có giỏi về thần thông hay không? Người tu hành có khái niệm đó là chưa đạt được cứu cánh, chưa hoàn toàn diệt được tâm ngạo mạn, tâm đấu tranh này. Đó có nghĩa là phẩm chất động vật của người đó vẫn còn nằm bên trong, vẫn chưa hoàn toàn đạt được phẩm chất cao quý của Phật. Có hiểu không? Phẩm chất Phật là không không, không có tôi, không có người, không có đấu tranh. Trong Thánh Kinh, Chúa Giêsu Kitô cũng dạy các môn đồ Ngài là đừng nên tuyên thề hoặc nói những lời lẽ hùng dũng để tranh đua với người ta. Người ta có nói những gì thì mình cũng chỉ nói phải hoặc không phải, như vậy là đủ rồi. Đó có nghĩa là Chúa Giêsu Kitô đã đạt được đẳng cấp vô ngã, cho nên tôi khẳng định Ngài là Bồ Tát. Nhưng có người không tin tôi, nói rằng tôi là Phật tử, sao lại cứ mãi 8 tháng ca ngợi Chúa Giêsu Kitô? Tôi không phải chỉ 8 tháng Ngài không thôi, mà bất cứ người nào đáng được sự 8 tháng, tôi sẽ 8 tháng ngay. Tôi 8 tháng không phải vì lý do tôn giáo, không phải vì để tuyên dương Phật giáo, tuyên dương Thiên Chúa giáo, mà chỉ vì tôi muốn tuyên dương chân lý mà thôi. Để cho mọi người biết rằng chúng ta tu hành quang minh chính đại, mới có thể hiểu biết được các vị đại sư thời xưa, mới không dám phê bình các ngài một cách loạn ngôn, không dám phỉ báng các ngài nữa để tránh tạo nghiệp chướng sâu nặng. Hơn nữa, các ngài vốn cũng là tổ tiên của chúng ta. Các ngài không làm những chuyện gì xấu hèn, không dạy người ta ăn trộm, sát sanh, hãm hại người khác. Có nghĩa là các ngài dạy rất hợp luân lý, đạo đức. Bất luận đẳng cấp của các ngài là đẳng cấp gì đi nữa, các ngài cũng đã là những người rất tốt. chúng ta không thể phê bình tổ tiên của chúng ta, phải không? Như vậy không có hiếu đạo. Tổ tiên chúng ta không phải chỉ có năm đời này thôi. Lúc mới khai thiên lập địa, chúng ta đã có tổ tiên rồi. Mỗi ngày chúng ta bái lạy tổ tiên, nhớ kỷ niệm cha mẹ quá khứ của chúng ta. Vậy sao lại không kính thương tổ tiên quá khứ chứ? Ngày đầu tiên tôi không nói được nhiều lắm, nhìn thấy quý vị nhiều như vậy đã phát sợ rồi. Quý vị có sợ tôi không? Vậy có nghĩa rằng tôi không phải là ma. Quý vị làm chứng đó. Ma là gì? Tôi đã giảng nhiều lần rồi. Nó được dịch từ tiếng Phạn Maya. Maya có nghĩa là ảo tưởng, nghĩ đến những chuyện không chính đáng. Thí dụ chúng ta giữ năm giới không rõ ràng, đó cũng là một thứ ma. Nếu muốn giết hại sanh mạng người ta, muốn phá hoại danh dự người ta, thì đó là sát nghiệp, đó cũng là ma. Người ta làm việc rất cực nhọc mới có được những tài sản đó, còn mình không làm mà còn tìm cách ăn trộm, đó gọi là ma. Như cờ bạc cũng là ma, vì mình muốn được tiền của người ta thật nhanh, muốn bỏ ra một đồng mà thâu vào 100.000 đồng, có phải như vậy không? Đó cũng là một thứ ma, vì mình tham tài sản của người ta, ma là như vậy đó. Tôi không có làm những thứ chuyện này, cho nên tôi cho rằng tôi không phải là ma. Không hiểu có người thấy được ma của tôi nơi nào, sao tôi chẳng tìm thấy nó? Ma của mình không nhìn thấy, chỉ thấy ma của người ta. Chắc có lẽ họ tu hành cao đẳng lắm, mới có thiên nhãn thông nhìn được rất xa, mà không nhìn thấy được của mình.
Quý khán giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc Formosa vào ngày 17 tháng 11 năm 1988 với chủ đề Vì sao đời sư đến nay mạng sống của Minh Sư như chỉ mành treo chuông. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 16.